Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Trong Tâm Tự Có Phật. Xin quý vị vỗ tay một tràng chúng ta. Kính thưa đại chúng, phần nhiều nếu là người đời thì ai ai cũng tin là có thần, có thánh, có trời, có Phật. Chúng ta biết thần thánh, biết Phật. Còn đối với người học đạo thì chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Mà chúng ta ít có ai tin tâm của mình, ít có ai biết được tâm của mình nó ở đâu, nó màu gì, nó lớn hay là nhỏ, không ai biết. Theo tinh thần của Đạo Giải Thoát, tâm rất là quan trọng. Tâm là động cơ thúc đẩy chúng ta. Có thể là chúng ta là một con người rất là tốt đẹp, có thể chúng ta là một con thú rất là kỳ dị, có thể chúng ta là một cái gì đó. Tất cả đều do tâm mà ra. Cho nên người học đạo chúng ta phải có phương pháp, phải biết được, phải nhận hiểu được tâm của mình, tin tâm của mình. Xưa nay ai cũng nói tôi không cần tới chùa, tôi chỉ cần tu tâm cũng đủ rồi. Ai cũng nói được, tại vì ngắn quá, dễ quá. Nhưng mà tâm là cái gì? Tâm nào? Đó là điều mà nhiều người chúng ta muốn biết, nhưng mà là không biết rõ. Trong lúc mà chúng ta nói chuyện, tâm tôi nghĩ như thế này, tâm tôi nghĩ như thế kia. Nghĩa là chúng ta nói theo kiểu người lớn của mình, theo sự hiểu biết của bản thân, để rõ ràng và là những hành trang quan trọng cho người học Phật. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một vài nét. Chữ tâm theo Phật giáo có nghĩa là để chỉ cho một cái gì đó trong sự hiểu biết. Bởi vì biết nghĩ, biết tính, biết tốt, biết xấu, biết hay, biết dở, biết mình là người thông minh, biết mình là người đần độn, mọi cái thuộc về lĩnh vực biết đó thì đều gọi là tâm. Bởi vậy nếu mà chúng ta không có một nền tảng về sự hiểu biết vững chãi thì chúng ta chỉ thấy tâm là cái biết phân biệt mà quên đi cái biết lương thiện, sáng suốt, chân thật. Do đó trong nhà Phật chia ra nhiều loại tâm, nhưng mà để cho dễ phân biệt, để cho dễ biết, để tu học, đại loại có thể chia ra làm hai, đó là vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm tức là những biết, những suy nghĩ, những phân biệt mà có ác ý. Cái biết có suy tính, có phân biệt, ác ý, đó là vọng, là hư dối, không có thật. Trường hợp nói đến sự tu hành mà nói đến vọng tâm á, tức là chúng ta phải đề cập đến vấn đề tội và phước. Nếu không rõ tội phước, tức là chúng ta không biết làm thế nào để chúng ta tu và hành. Nếu người tu mà cứ lao mình vào trong tội lỗi, nếu người tu mà không kiểm soát được thân miệng ý của mình, tạo ra những đau khổ cho bản thân mình còn chưa vừa lòng, mình còn tạo cái sự đau khổ phiền muộn cho người khác, đó là người tạo tội chứ không phải là người tu hành. Người chỉ biết tạo đau khổ thì đó không phải là người tu hành, mà là người quậy rối, người đang tự mình mở cửa địa ngục đi xuống, và cũng dìu dắt, cũng nắm kéo, cũng lôi kéo những người khác cùng đi với mình về địa ngục. Như vậy mọi sự an vui và đau khổ là từ nguyên gốc là do phước hay là tội mà sinh ra. Vì thế nếu mà muốn thấu hiểu được sự tu hành của chúng ta, chúng ta phải hiểu thế nào là tội, thế nào là phước. Nếu mà nói như vậy đó, tội và phước là những hành động rất là thiết thực trong cuộc sống, chứ không phải là chuyện mờ ảo, mơ mộng viễn vông. Vì thế cho nên người tu hành phải thấu đáo, phải phân biệt thật là rành rẽ về vấn đề tội phước. Đừng nói chi là vấn đề do thân miệng ý chúng ta tạo tội, mà kể cả chúng ta làm việc thiện, chúng ta bố thí, cũng phải biết rằng làm đó nó có phước hay là nó có tội. Thí dụ như mình bố thí một cái gì đó, hay mà mình tặng cho một người nào đó 5-3 đồng, mình cứ kể công, kể lao, kể ơn, kể nghĩa, gặp ai cũng nói, gặp ai cũng khoe, thì như vậy quý vị nghĩ là nó có phước không? Thường á, là người ta gọi bố thí cúng dường là phước đức ghê lắm. Bố thí mà không kể tới cái sự bố thí, không tính chuyện bố thí, thì đó gọi là bố thí ba la mật. Còn ngược lại, bố thí một chút ít, 5-3 đồng, vài 30 đồng, hay là 5-3 viên thuốc, mình kể công kể lao, gặp ai cũng khoe, thì cái đó gọi là bố thí ba la làng, chứ không phải bố thí ba la mật. Mà đã là bố thí ba la làng rồi thì muôn đời không có phước, mà chỉ có thêm tội thôi. Cho nên nhiều khi mình làm phước mà nó mang quả là như vậy. Chứ không phải nói mình làm phước mà nó được phước đâu. Vì vậy đó mà chúng ta phải thấu đáo, phải phân biệt cho nó rành mạch vấn đề thế nào là tội, thế nào là phước. Đề cập đến vấn đề phân biệt rành rẽ vấn đề tội phước, bây giờ xin nói vấn đề vọng tâm mà tạo tội. Tội là hành động làm của mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Người làm tội cũng gọi là người dữ, người xấu. Mà nói một danh từ rất là nặng là cái con quỷ nó cướp đi sự thánh thiện, cướp đi sự thanh tịnh của người khác. Chẳng hạn như cuộc sống của người ta đang an bình, mình tới mình chọt vô 5-3 tiếng làm cho vợ chồng người ta gây gỗ nhau. Quý vị thấy đó là con quỷ nó cướp mất đi cái sự thanh tịnh hạnh phúc của người ta không? Như trường hợp người ta đang ngủ yên lành, mình mở máy cho nó ầm lên, mình tập thể dục, mình nhảy cho nó rầm rầm lên, mình nghĩ là mình tập cho mình khỏe. Hay là mình mở máy, mình nghe kinh, nghe pháp, hay là mình làm cái gì đó, nghĩ rằng mình làm như vậy cho thoải mái tâm hồn. Nhưng mà những người khác ở bên cạnh mình thì sao? Họ có ngủ yên được với mình không? Họ có vui với cái hành động của mình không? Hay là họ đau khổ, họ buồn phiền? Đó là cái con quỷ nó cướp mất đi cái sự thanh tịnh, đem đến cái sự phiền muộn đau khổ cho người khác, là mình đã tạo tội rồi. Nói tới tội đó thì có tội ở ngoài đời và tội ở trong đạo. Tội ngoài đời là những cái phạm pháp luật nhà nước, bị tù đày đau khổ, bị hình phạt chung thân hay là tử tù. Còn tội trong đạo nó có hai loại: tội do việc hứa nguyện giữ gìn mà không giữ, tội làm đau khổ chúng sanh. Tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, chẳng hạn như là mình nhận giữ năm giới, chịu hứa nhưng mà mình không có làm được. Còn tội làm đau khổ chúng sanh thì bất cứ là ai cũng là chúng sanh. Một người tu mà chưa có giác ngộ, chưa đạt đạo cũng là chúng sanh. Đừng nói chi ở ngoài thế gian, mà ở trong đoàn thể tu học cũng vậy. Tu là phải làm thế nào để mình an ổn và người khác cũng an ổn. Đừng vì những kỳ cục hay là đừng vì những gì của mình mà mình làm cho những người xung quanh phiền muộn, làm cho người ta đau khổ. Tu để mình cầu đạo giải thoát, cầu an lạc. Không nghĩ là mình làm cho người ta đau khổ mà cứ nghĩ là người ta làm mình đau khổ. Do vậy mà cứ tiếp tục mà tạo tội. Nếu mà chúng ta ý thức được điều đó, giữ cho được sự an tịnh, lợi ích cho mình và cho chúng sanh, thì đó là cái điều phước đức vô cùng. Nếu ở trong một gia đình mà chồng biết kính vợ, vợ biết kính chồng, con cái biết kính cha mẹ biết thương yêu con cái, thì gia đình này thánh thiện ghê lắm. Cùng hài hòa, cùng nhịp nhàng, giống như những hạt nước cùng chảy trong một dòng sông, hài hòa mà đi, cùng nhau lưu luân ở trong nguồn, trong lạch, trong suối, cùng nhau dẫn dắt đi về biển. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy. cùng nhau nương tựa, dìu dắt nhau để mà sống cho an bình hạnh phúc. Ở trong một tập thể tu học cũng vậy, dìu dắt nhau để mà tu, nương tựa vào nhau để mà thành tựu đạo nghiệp. Cho nên sự có mặt của nhau rất là cần. Đừng bao giờ vì cái chướng của mình, đừng bao giờ vì cái kỳ cục của mình mà mình nghĩ rằng mình không cần tới ai. Như vậy đó là mình tạo đau khổ, tạo phiền buồn cho người khác mà không nghĩ gì sự thịnh suy của tổ chức. Một khi đã gây nhân đau khổ thì quả đau khổ mình phải lãnh lấy. Do làm khổ mình và người cho nên gọi là tội. Thì bây giờ nói tội á, nó có nặng và có nhẹ. Những điều mà mình làm khổ cho chúng sanh do thân miệng của chúng ta gây ra mà không cộng tác với ý, có nghĩa là chúng ta vô tình. Vô tình nói một lời nào đó làm cho người kia đau khổ, mặc dầu có tội nhưng mà nhẹ. Chẳng hạn như mình nói khi người kia buồn phiền, mình biết được người kia buồn phiền do vì lời nói vô tình của mình. Xin lỗi, có thể người kia dễ tha thứ, người kia rất là hoan hỷ vì cái sự phục thiện của mình. Nhưng mà mình cố tình mình chửi, mình mắng người ta, người ta đã tránh rồi mình cũng tiếp tục đi theo kiếm mà chửi, thì như vậy không tha thứ được. Bởi vì mình cố ý mà. Tội nhẹ là do vì mình không tác ý, vô tình mình lỡ lời thì tội nhẹ, bởi vì đó là vô tâm, không có ý thức. Việc làm vô tâm khi mà nạn nhân thông cảm thì họ sẽ bớt hận thù. Nếu họ là người có đại lượng, có thể tha thứ thì tha thứ luôn. Thế cho nên mọi hành động bằng thân miệng mà làm đau khổ cho người mà không có ý thức thì tội nhẹ. Đối với người thường, xin lỗi, có thể bỏ qua, dễ dàng thông cảm. Còn đối với thánh thần, đối với trời Phật thì nhân quả nó cũng nhẹ, hoặc là nó không có. Còn nói đến tội nặng á, là những điều mình làm đau khổ cho người và cho chúng sanh do thân miệng ý của mình, nó nặng. Bởi vì thân miệng làm mà có ý chủ động, có nghĩa là mình cố ý. Việc làm đó đã có cố tâm, có cố ý, thì khiến cho người ta oán hận, không thể tha thứ. Như một người mà cố tình chửi thật sự xong cho đã rồi nó xin lỗi, quý vị nghĩ có lý không? Tại vì tuyên bố là tôi cố ý tôi làm vậy đó, tôi cố ý tôi chửi như vậy đó, làm gì tôi, thì không thể tha thứ được. Vì thế mà hành động cố tâm, cố ý là hành động quan trọng, tạo thành tội rất là nặng. Đối với người Phật tử chúng ta, nếu mà nói tội không á, thì không biết là làm thế nào mà mình tạo tội. Thì bây giờ cần phải ghi nhận nơi thân mình tạo ba nghiệp. Tội giết người, tội trộm cắp hay là tà dâm có thể tạo ra nơi thân. Nơi miệng á, thì có thể là nói dối, tức là mình nói lời nó không thật. Nó hai lưỡi, có nghĩa là mình tới nơi này mình nói khác, tới nơi kia mình nói khác. Tới nơi này chăm chọc, mình nói người kia nói xấu người này. Tới người này mình chăm chọc, mình nói người này nói xấu người kia. Như vậy đó, Việt Nam gọi là đâm đầu thóc, thọc đầu gạo đó, để người ta giận nhau. Còn nói lời theo dệt, tức là mình nói thêm, nói bớt. khiến cho người ta hiểu lầm, rồi cũng gây gổ với nhau. Nói lời hung ác, mình mắng chửi, đó là những lời hung ác. Còn nơi ý là tham sân si. Sự hợp tác chặt chẽ của thân miệng và ý, nó sẽ tạo thành tội rất là nặng. Nếu chỉ bằng thân và miệng thì có thể tha thứ, bởi vì có khi vô tình mình không cố ý, nó nhẹ. Đó là nói tới vọng tâm mà tạo tội. Còn bây giờ nói tới chân tâm. Cái biết thường hằng nó không thay đổi, không sinh, không diệt, không có tướng trạng, thì gọi là tâm sáng suốt hay là chân tâm. Như vậy nếu có lúc vọng tâm là những tâm phân biệt, tâm kỳ thị, tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhen, tâm kỳ cục, khó chịu, đó là tâm ác, tâm xấu, tâm vọng. Còn chân tâm với tâm sáng suốt, làm cái gì cũng đúng với sự thật, làm cái gì cũng dựa trên cái sự hài hòa của mọi người, làm cái gì cũng đem đến sự an bình, hạnh phúc cho mọi người, đó là tâm sáng suốt hay là chân tâm. Như vậy tâm chân thật chỉ cho cái biết không bao giờ thay đổi, không bao giờ sinh diệt. Mà người đời thường ai cũng chỉ nhận được cái biết, cái thấy, tức là cái biết do sự phân biệt, cái thấy do sự tính toán, suy nghĩ hơn thua. Người đời thường thấy cái đó. Bởi vì không nhận biết được tâm sáng suốt thường hằng, cho nên chỉ biết tâm hư dối cho là thật. Còn tâm chân thật thì mình lại quên đi, bởi vậy mới đau khổ. Vì vậy cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, các ông chớ nên tin tâm của các ông, chỉ khi nào chứng quả A-la-hán rồi mới tin. Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy đối với các thầy tỳ kheo là những người có tu, có học, có biết tội, biết phước đó, làm cái gì các thầy cũng đều dựa trên căn bản tâm từ và bi, hỷ và xả. Thế nhưng mà Đức Phật bảo rằng dù cho các ông làm như vậy, dù cho các ông nghĩ là mình là người thánh thiện thật, nhưng mà cũng đừng bao giờ tin hoàn toàn 100% ở nơi tâm của các ông. Bởi vì tâm ghê lắm, chỉ cần một thoáng hiện ác là nó đã ác liền. Cho nên giữa chân tâm và vọng tâm đó rất là khó phân biệt, rất là khó ghi nhận. Kể cả như mình á, mình nghĩ rằng mình là con người đúng đắn thật á, nhưng mà cũng có những lúc mình nghĩ bậy, bởi vì tâm vọng. Trong con người của chúng ta ai cũng đều có vọng tâm và chân tâm. Nếu chúng ta khéo vuông sới, khéo săn sóc, biết được những điều phải, điều trái, thì việc làm của chúng ta đúng với lẽ phải, sáng suốt, chân thật, hiện hữu nhiều. Nhưng mà không có nghĩa là không có cái vọng, cái sai. Chỉ cần chúng ta thất niệm một cái là vọng tâm nó mọc lên liền, giống như ngoài đất vậy. Chỉ cần chúng ta không có vuông xới cỏ một thời gian là tự nhiên những cây cỏ, những thứ không cần thiết nó mọc lên đầy đất ngay. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó vuông xới tỉa thì cỏ nó không lên, mà những rau cần thiết nó mọc. Chúng ta không bao giờ tự mãn về tâm của mình, bởi vì là con người phàm phu, cho dù là chúng ta đang ăn chay, đang niệm Phật, tu một ngày rất là nhiều thời, niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà đừng tưởng mình là thành Phật rồi, nguy hiểm lắm. Như vậy chúng ta thấy tâm đó nó quan trọng, mà chúng ta cần phải phân biệt, bởi vì nó thay đổi, tức là có sanh diệt. Cho nên với tâm của chúng ta nghĩ rằng chân tâm nó cũng không mà hiện hữu với mình đâu. Khi chứng quả A-la-hán thì chúng ta mới biết, mới thấy được. Thì cái biết, cái thấy đó nó không còn sinh diệt nữa. Vì vậy đến lúc đó chính là lúc mà chúng ta tin tâm của mình. Đức Phật muốn cho chúng ta đừng lầm lẫn hai cái tâm, tức là tâm phân biệt hư dối và tâm chân thật sáng suốt. Từ căn bản này và theo tôn chỉ này, khi nào mà chúng ta làm điều gì mọi người đồng thuận, mọi người cùng vui vẻ, tương đối chúng ta nghĩ đó là tâm thật, tâm sáng suốt. Nhưng mà nếu làm một cái gì đó mà bị người ta phản đối, bị mọi người không có hài lòng, chúng ta phải quay lại. Đừng bao giờ nói rằng tôi thích cái gì thì tôi làm cái đó. Cho dù là mình ở riêng biệt một nơi mình gọi là nhà của mình, hay là một nơi gọi là riêng tư của mình. Bởi vì nếu mà cho dù mình ở riêng biệt nhà của mình hay là nơi riêng tư của mình mà mình hành xử theo cái kiểu đó, đó thì mình chết chắc, đọa địa ngục chắc. Huống chi là chúng ta ở và nhịp nhàng với mọi người. Thành ra vì vậy cái hay nhất á, đừng có bao giờ kỳ cục, đừng bao giờ gây gổ, đừng bao giờ để cho người ta thấy cái tệ hại của mình. Nếu có những ai thấy được chỗ dở của mình, người ta chỉ hoan hỷ mà nghe, hoan hỷ mà nhận lời. Đừng bao giờ tố ngược lại tại ghét tôi, tại tôi thế này, tại tôi thế nọ mà mấy người ghét vu oan giáng họa cho tôi. Không ai ghét ai cả. Nghiệp ai làm thì nó chịu, ai đọa địa ngục thì mặc ai chứ, có mắc mớ gì tới ai đâu. Thế nhưng mà đối với những đoàn thể có tu học, thường thường là cùng đi với nhau như một dòng sông. Cho nên nhắc nhở, khuyến khích, sách tấn lẫn nhau. Mình phải biết nghe, phải biết phục thiện mới được. Có biết nghe, có biết phục thiện thì mình mới thấy được, mình mới có thể tiến được. Còn nếu không á, từ ngất ngư cho tới chết luôn, mà từ chết luôn cho tới đọa địa ngục luôn, không có thể trỗi dậy nổi. Thế là Đức Phật muốn chúng ta đừng lầm lẫn hai tâm là như vậy. Nếu mà chúng ta lấy cái hư dối cho đó là thật thì từ chúng ta bị mê lầm, từ tìm đường đi vào sanh tử đau khổ thôi. Thì đừng có oán trời trách đất, đừng có hận bạn hận thầy, đừng có hận bất cứ ai hết á, là tại mình chứ đâu phải tại người ta đâu. Khi nào mà chúng ta ý thức là chúng ta biết rõ tâm chân thật, dễ lắm, tu chịu khó đặt mình trong khuôn khổ. Con cái ở nhà cũng vậy, đặt mình trong khuôn khổ dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Cho dù cha mẹ mình có ngu có dốt đến cỡ nào đi nữa thì bao nhiêu tuổi đời đó cũng đủ dạy mình. Hay là ở trong đạo cũng vậy, cho dù là người bao nhiêu tuổi đi nữa mà người ta có một quá trình tu học, đương nhiên họ phải biết, họ phải giỏi hơn những người mới tu học. Cho dù người ta có không giỏi thật sự, nhưng mà bất cứ ai họ cũng có thể dạy mình khi mà chúng ta không biết. Người dạy học cũng có cái hay của người dạy, chứ đâu phải là họ không có đâu. Với tinh thần đó mình cứ học thôi, mình không cần đem kỳ cục của mình ra, thì tự nhiên chúng ta học được. Mà khi đã làm được như vậy rồi đó, thì chúng ta lại thấy được tâm chân thật sáng suốt của mình. Và cứ tu như vậy thì từ chúng ta thấy và nhận ra tâm của mình ngay. Còn nếu mà chưa ngộ đạo, chưa chịu tu học, thì muôn đời tâm kỳ cục, tâm vọng, tâm xấu, ác, nó vẫn cứ có mãi như vậy. Cho nên người tu phải khéo nhận ra nơi mình có cái sáng suốt đó mà phát triển ra sáu căn. Mình còn gọi là sáu hòa hợp, bởi vì khi mà chúng ta sống với vọng tâm, mắt mình thấy lúc nào cũng sai. Cho dù sự thật nó không có trầm trọng, nhưng mà sống với tâm tệ hại của mình á, mắt mình thấy cái đó là bậy á, rồi thì mình nghĩ bậy, mà nghĩ bậy rồi là mình nói bậy. Cho nên một khi mà để cho vọng tâm nó ngự trị trong tâm hồn, thấy cái gì, nói cái gì cũng là sai hết, thấy ai đối với mình cũng là tệ, chứ mình không thấy cái hay của mọi người. Mắt nhìn cảnh, tai nghe tiếng, cái gì cũng không vừa ý với mình, rồi bực dọc, khó chịu, tu không nổi. Vì vậy mà đối với người Phật tử chúng ta, tai có nghe tiếng, mắt có thấy cảnh, mũi có ngửi mùi, nhưng mà đừng có nô lệ vào những cảnh sanh diệt ở bên ngoài. Bởi vì những sanh diệt đó là vọng tâm. Nghe người ta khen mình chỉ một lần thôi, rồi nó cũng bay theo gió đi. Nhưng mà đừng giữ mãi trong đầu. Hay là người ta chê mình một cái đi, rồi nó cũng bay theo chiều gió, cũng đừng giữ mãi trong đầu. Nếu mà người ta khen mình cứ khoái, giữ mãi trong đầu rồi đó, cứ tưởng thiệt, cứ lân lân như vậy đó, rồi cũng khổ cái đời. Nghe người ta chê mình cũng hận người, hận đời, hận ta, rồi mình cũng khổ. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng từ Phật cho tới Tổ đều thấy rõ nơi mình có một cái gì đó chân thật, rồi từ cái chân thật đó theo duyên phát ra ngoài các căn mà các ngài tùy duyên hóa độ. Ai đến với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Thiện Đức, các ngài đều lấy chân tâm mà hướng dẫn. Cho nên khi mà đến với chư Tôn Đức, chúng ta thấy nơi đó có một cái gì đó yên ổn, nơi đó có một cái gì đó hết sức là hòa bình, không sợ, không lo gì cả, có tính cách thực tiễn. Nhiều khi chúng ta cũng phải tự hỏi mình đang sống với tâm nào. Nếu là tâm hư vọng mà chúng ta cả ngày cứ sống với cái hư vọng đó thì rất là nguy hiểm. Là bởi vì sống theo cái bóng nó không có thật, thì nó sẽ dẫn chúng ta vào cái không thật, tức là chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, tạo nhiều nghiệp chướng mà chúng ta không hay. Khi mà tạo một nghiệp chướng rồi, nếu mà có phải bố thí, có cúng dường một chút xíu gì đó đó, mà nghiệp chướng nó hình thành rồi đó, lúc đó mình mới than vang, tại sao tôi bố thí cũng nhiều, làm ơn cũng nhiều mà mắc oán. Nhưng mà mình không biết mình tạo bao nhiêu. Chỉ biết rằng mình làm một chút xíu cho người ta 5-3 đồng, giúp cho người ta một chút việc, mình nghĩ là có công lớn rồi. Có một anh trên thì không kính anh chị, mà dưới thì không thương em, không hài hòa với ai hết. Đến lúc mẹ của anh mất, lúc bây giờ chỉ có mình anh ở đó thôi. Gia đình muốn đem bà cụ từ một cái giường này qua giường khác. Anh này á, mới ẵm mẹ mình qua cái giường kia để khi mà ẵm xong rồi anh nói, rồi đó, tao báo hiếu cho mẹ rồi đó, từ đây về sau không được lần nào nói tới tao nữa. Quý vị nghĩ về có phải không? Ẵm mẹ mình để từ giường này qua giường khác, tuyên bố tao đã báo hiếu cho mẹ rồi. Nhưng mà vẫn có người thích như vậy. Họ chỉ làm được một chút xíu là họ kể là có làm rồi. Nhiều người trong cuộc đời cũng vậy. Làm một chút cho là đủ. Do vậy mà nếu có một chút gì đó có xảy ra thì kêu ca than trời trách đất, tôi cũng làm nhiều việc phước thiện mà tại sao lại có những cái hình phạt như thế này. Nếu sống như vậy, làm như vậy là chúng ta sống theo cái bóng chứ không thật. Mà nếu sống cái bóng không chân thật thì vòng sanh tử luân hồi mộng huyễn là đó. Còn bây giờ chúng ta sống với chân tâm, làm một cái gì đó chúng ta biết, chúng ta hiểu việc chúng ta làm. Khi mà chúng ta đã sống với tâm chân thật thì vòng sanh tử luân hồi mộng huyễn nó không còn nữa. Đó chính là sự tu tập của chúng ta. Trong chiều hướng này, khi chúng ta niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, có những lúc mà tâm của mình tĩnh lặng, nếu không phải là mơ ngủ thì lúc đó chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết với một tâm rất là tĩnh lặng, rất là hòa bình và an lạc. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe và đang biết mình tĩnh lặng. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận ra mình cái thượng hạng đó. Đó là tỉnh giác. Nhận làm cái bóng duyên theo ngoại cảnh và tâm mình mê, mà nhận chân được cái thật thì gọi là giác. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái đó. Một lúc nào đó chúng ta nhận ra rằng mình rất là dễ thương, rất là hòa bình, rất là an lạc, thoải mái. Theo tinh thần Phật giáo gọi đó là kiến tánh. Càng thấy tánh mình bao nhiêu, càng thấy những sai lầm của mình bao nhiêu, thì giác tánh của chúng ta nhiều bấy nhiêu. Kiến tánh tức là thấy tánh. Mà thấy tánh là chúng ta thấy được bản tánh bất sanh bất diệt của chính mình. Chữ thấy ở đây đó, nó không phải là mắt thấy hay là nhận rõ một cái gì đó ở ngoài đời, mà thấy đây là thấy sự thật, thấy một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Mình muốn cái gì, khuynh hướng mà chúng ta muốn đó nó có lành mạnh hay không, đó là kiến tánh. Chúng ta thấy như vậy rồi thì là thấy Phật ngay. Một khi đã nhận biết chúng ta đã có tâm thường hàng sáng suốt thì phải mừng. Không ai cũng có thể thấy được như mình đâu. Càng mừng thì chúng ta phải càng tin sâu, nhận cho kỹ cái chân thật sáng suốt đó, đừng để vướng kẹt vào ngôn ngữ văn tự. Chúng tôi nói đừng để cho mình kẹt vào ngôn ngữ phân tử, có nghĩa là nếu mà có người viết thơ khen mình, viết báo khen mình, đừng lấy làm tự mãn do vì những báo chí đó nó khen mình. Đừng kẹt vào văn tự, có nghĩa là dù cho khen hay là chê cũng thế thôi. Đừng bị khen mà chúng ta mừng, đừng bị chê mà chúng ta buồn. Được như thế thì đường tu không phải là xa mà cũng không phải là khó. Xa hay khó là tại chúng ta chưa chịu lìa tất cả mọi vọng duyên mà thôi. Vì vậy, chủ yếu của người tu là chúng ta phải biết rõ, làm sao được biết rõ cái chân thật. Đừng chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng mà lặng rồi thì tất cả muôn pháp đều hiển bày. Cho nên nói, tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Có nghĩa là tâm mà không khởi một tạp niệm nào thì vạn pháp hiện tiền. Hoặc là tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm. Nghĩa là tín tâm thì không hai. Không có sự phân biệt là tín tâm. Cho nên đối với người học đạo á, niềm tin nó rất là quan trọng. Nếu không có niềm tin, chúng ta khó có thể hiểu giáo pháp mà khó có thể tu lắm. Bởi vì mình đã nghi ngờ rồi thì mình coi tất cả mọi thứ đều không có giá trị với mình. Mà đã mọi thứ không có giá trị thì đâu có cần phải thực tập. Mà không thực tập thì nó không có kết quả. Cho nên một khi đã có tín tâm rồi, cứ lắng tai nghe mà chúng ta thực hành. Đừng để tâm phân biệt. Mà một khi tâm mà phân biệt là không có tín tâm. Nếu mà thấy có hai, có nghĩa là chúng ta chưa tin ở nơi mình. Tín tâm mà chúng tôi muốn dùng ở trong này đó, có nghĩa là chúng ta chưa tin ở nơi mình. Chữ tin ở đây không phải tin là biết có cái đó, mà chữ tin ở đây á là tin nhận, là mình nhận được cái tâm chân thật. Mà muốn nhận được tâm chân thật là tín tâm không còn thấy hai. Có nghĩa là chúng ta nghe pháp là chúng ta nghe pháp. Tin tưởng rằng lời dạy của Đức Phật chắc chắn sẽ có an lạc hạnh phúc. Cứ như thế mà chúng ta nghe, thực tập thôi. Đừng có kèn cửa, đừng có khó chịu khi mà những điều nó không vừa ý với mình. Tại vì có những thầy dạy, có những anh chị dạy mình, kể cả có những sư em của mình dạy. Đừng có lấy làm khó chịu. Nghe mà thực tập. Chữ tin này là nhận, nhận ra mình, nhận ra cái mà chúng ta cần. Mà muốn nhận được tâm chân thật là tín tâm không thể có hai. Chính là để tập thấy cái lỗi, cái sai, đừng chạy theo nó nữa. Như vậy một lúc nào đó mà chúng ta thấy mình có sai, thấy mình dở là chúng ta có tiến bộ rồi. Nếu không theo cái vọng nữa thì mới tin được tâm của mình. Mà tin được tâm của mình lúc đó chính là tâm Phật. Nếu tin được tâm đó tức là chúng ta tin được ông Phật của mình. Mà tin được ông Phật của mình, nhận được ông Phật của mình rồi thì sớm muộn thì chúng ta cũng thành Phật. Nhưng mà bởi vì chúng ta không chịu làm như vậy cho nên chúng ta thấy khó. Mà vì vậy đó muôn đời chúng ta cứ đi tìm Phật, tìm hoài mà không thấy Phật là như vậy. Thật sự nếu mà cứ như vậy đó, dù cho là ban ngày đã sáng tỏ rồi đó, bây giờ chúng ta có đốt thêm 1000 ngọn đuốc cho sáng hơn nữa, đi tìm Phật cũng không thấy. Bởi vì mình đã bỏ quên, đã nhét nó vào trong hốc, trong hẻm, trong cái tâm của mình rồi thì làm sao mà thấy được ông Phật đó. Muốn được thành Phật thì phải tin nhận ở nơi tâm của mình là có Phật. Tâm đó có thể là giống như hư không, nó không bờ không bến. Làm sao sống được với thể đó và làm sao mà biết được thể đó, tức là ông Phật hiện lên. Thì như vậy đâu có cần phải đi tìm ở đâu cho xa, mà ngay ở đây ông Phật của chúng ta đã hiện tiền rồi. Chúng ta không biết cứ mãi mê đi tìm kiếm, kiếm thầy nào cho nổi tiếng, kiếm ngôi chùa nào cho thiệt to, kiếm nơi nào cho thật thanh tịnh để chúng ta tu. Giả sử ông thầy có nổi tiếng mà mình chẳng ra sao cả thì tu muôn đời cũng không thành Phật. Chùa có to thật nhưng mà mình cứ giải đãi, mình cứ ăn rồi ngủ miết thì cũng không thành. Cho nên đừng bao giờ chạy đi tìm một nơi nào xa. Nếu có phải đến một ngôi chùa nào đó, nếu có phải về nghe mật thọ giáo với một thầy nào đó, thì đó là nhân duyên của mình thôi. Bởi vậy cho nên chư Phật, chư Tổ thương xót chỉ cho chúng ta điều đó, nhưng mà lại không chịu nghe lời theo Phật dạy. Như vậy á, là chư Phật, chư Tổ, chư Thiền Đức phụ mình, hay là mình phụ bạc chư Phật, chư Tổ, chư Thiền Đức? Cái lỗi đó do ai? Chắc chắn là do mình, bởi vì mình không nghe mà. Cho nên đến khi mà nghiệp nó tới, sanh tử luân hồi nó tới rồi thì đừng có than tại sao Phật không cứu tôi, Phật không độ tôi. Công ơn Phật chỉ cho chúng ta, chúng ta không cố gắng thực hiện mà bỏ qua, để rồi sống với một cuộc đời cuồng loạn. Bởi vậy đến với đạo mà tu, chứ không phải đến với đạo để mà nói nhiều. Đến với đạo là chúng ta cần phải học những cái hay, chứ đừng đến với đạo mà mình học cái dở. Trong tinh thần này, chúng ta làm sao ứng dụng được những điều chư Phật, chư Tổ đã dạy dỗ mình, để mà mình trở về với tâm chân thật của mình. Hãy nhớ cái thân này là thân bảy đại. Có hòa hợp thì nó phải có ly tán. Hòa hợp mấy mươi năm đó, rồi đến lúc ly tan là nó cũng phải ly tan. Tâm vọng tưởng nó duyên theo bóng của bảy đại, của sáu trần mà nó hình thành một con người của mình. Nó cũng không thật. Mà cái gì hợp thì cái đó phải tan. Duyên theo bóng dáng là cái hư dối, rồi nó cũng sẽ tan, nó cũng không còn. Cho nên đừng bao giờ dạy chấp là có mình. Thực ra như bây giờ mình nói là mình đẹp nhất trong tinh cầu này. Đẹp là đẹp bây giờ, nhưng mà 5-10 năm sau nó có đẹp nữa không? Nó cũng trở nên già, rồi nó tàn phai thêm 5 tháng thôi. Nó không còn tồn tại mãi với mình. Như vậy đối với người học Phật, chúng ta phải hiểu một điều. Tất cả những cái gì ở bên ngoài đều là hư dối, đều là giả tạo. Còn có một cái chưa bao giờ sinh diệt, nó trùm cả hư không mà mình là bỏ quên. Đó là cái chân tâm của chúng ta. Đừng giống như ở trong kinh Pháp Hoa mà nói anh chàng cùng tử đó. Lẽ ra anh chàng cùng tử đó là con của ông trưởng giả, rất là giàu có. nhà cửa vàng bạc châu báu đầy. Nhưng mà anh là dạy, anh chịu nhận đó là của anh, cha của mình đó mà anh nhận. Anh cứ chạy đi lang thang chân trời góc biển, đi làm mướn hốc phân để mà kiếm tiền sống qua ngày. Trong khi đó cha của mình giàu có, vàng bạc đầy nhà, kêu anh mày giao, anh chịu, có phải là khờ không? Hình ảnh đó nói lên tâm điên khùng của chúng ta, có cái chân thật mà chúng ta không biết hưởng, có cái tốt mà chúng ta không biết nhận, để rồi nhận một cái gì đó rất là tầm thường mà hài lòng và hãnh diện với những cái tầm thường mà mình đang có. Chúng ta tu cốt yếu là phải trở về với tâm chân thật đó, sống với tâm chân thật đó mới biết là đạo, mới biết thật là người tu. Chứ còn mà chạy theo bóng dáng bên ngoài với cái sự khen chê của cuộc đời, dù là được bao nhiêu, dù là hay bao nhiêu, cũng là ảo ảnh cả. Chúng ta là chúng ta, đừng có giấy niệm tham. Thì có gì đâu mà tu không được, có gì đâu mà làm không nổi. Đối với tiếng khen chê thì tiếng khen chê đó qua rồi mất đi, cho nên đừng có quan trọng. Hay bao nhiêu, giỏi bao nhiêu cũng không quan trọng. Như quý vị thấy, một ông tổng thống ở Hoa Kỳ, ông tổng thống Bush, trước khi ông chưa hết nhiệm kỳ đó, quý vị thấy đi đâu cũng có người canh gác, đi đâu báo chí nó cũng săn đón, nó chụp hình, nó phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ ông hết nhiệm kỳ rồi á, có ai nhắc nhở tới ông nữa đâu. Nổi tiếng của một thời thôi rồi nó qua đi, không còn hoài. Thành ra vì vậy chúng ta không có tự mãn mà cũng không coi cái gì là điều quan trọng đối với mình. Nó vậy là nó phải vậy thôi. Khen chê là ở bên ngoài, chỉ là ảo ảnh. Đừng có niệm tham cầu về sự khen chê, đừng thèm dính tới nó. Thì có gì đâu mà tu không được, có gì đâu mà chúng ta thấy khó chịu. Tu không được là tại chúng ta giữ lại những sự khen chê ở trong đầu hoài, cho nên chúng ta tu không được. Nếu mà nghe qua rồi giống như gió thoảng mây bay, qua rồi là bỏ hết, thì có gì đâu, không có gì hết á. Trong chiều hướng này chúng ta phải ghi nhận, tu không được là tại chúng ta có lòng với vạn vật, có lòng. Thế gian gọi là hữu tình, vì đã gọi là hữu tình cho nên thấy cái gì, nghe cái gì cũng nhớ ở trong đầu, rồi đem những thứ đó làm của riêng của mình. Đau khổ là đau khổ của thiên hạ, nhưng mà mình cũng lấy cái làm đau khổ của mình. Cái đó gọi là kiếm dây buộc mình, cái đó gọi là ách giữa đàn mang vô cổ đó. Trong thuật ngữ Phật giáo gọi là hữu tình, tức là thấy cái gì chúng ta cũng muốn tới dự, thấy cái gì chúng ta cũng xía vô. Chuyện tạo lao thiên địa chúng ta cũng nói được. Cái đó gọi là hữu tình, tức là chúng ta kiếm dây mà buộc mình. Mấy cái đó nó làm cho lăng xăng lộn xộn. Nếu mà chúng ta cứ bám víu vô đó rồi đổ thừa, đổ thừa tại vì cái này, tại vì cái kia, nó làm cho tôi lăng xăng lộn xộn, bận rộn quá sức kia, cho nên tôi không về chùa gặp thầy được. Do vì mình kiếm dây buộc thêm của mình nhiều quá. Thực sự trên thế gian này thì chỗ nào ở đâu cũng có cái lăng xăng lộn xộn hết á. Cho nên nếu tới chỗ này mà thấy lăng xăng lộn xộn, chúng ta đi tìm một chỗ nào khác thì chỗ đó cũng cứ lăng xăng lộn xộn như thường à. Cho nên phải tập đối diện sống với thực tế, không có đổ thừa. Nếu cảnh đời có lăn xăng lộn xộn, chúng ta đừng chạy theo nó, thì nó hết lăn xăng lộn xộn. Nó sẽ không quấy nhiễu nếu chúng ta không có tâm với nó. Tức là chúng ta không có tình với nó, có nghĩa là chúng ta không có kiếm dây mà buộc với lưng mình nữa, thì làm sao mà lăn xăng lộn xộn được. Còn nếu mà có tâm với nó thì đương nhiên nó lăn xăng với mình. Nếu được vô tâm với vạn vật thì không có cái gì, không có vật nào mà có thể quấy nhiễu với mình được. Vô tâm mà chúng tôi dùng ở đây đó, nó không phải là vô tình. Vô tình có nghĩa là chúng ta thờ ơ với mọi người, mọi loài. Ai chết mặc ai, ai sống mặc ai. Cái đó gọi là vô tình. Nhưng mà vô tâm có nghĩa là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ. Cái nào cần làm, cái nào chúng ta không cần làm. Cái nào thấy có lợi ích chúng ta tiếp tục, và cái nào không có lợi ích dẹp bỏ. Cái đó gọi là vô tâm. Sở dĩ chúng ta tu hoài mà không thấy có tiến bộ là tại vì mình chạy theo trần cảnh nhiều quá. Nếu tâm mà không chạy theo trần cảnh thì tâm cảnh nó như. Chẳng hạn như có một người nói mặt của chị khó ưa quá. Tại sao mình nói mặt chị khó ưa? Là tại vì mình ghét chị, cho nên mình cứ dòm chị hoài thì mặt chị khó ưa thôi. Còn mà bây giờ mình đừng thèm dòm tới mặt chị thì có thấy mặt chị đâu mà khó ưa, vậy là không khó ưa. Bởi vì những người mà mình ghét mà mình cứ nhìn hoài thì mình thấy mình ghét à. Tâm cảnh nó tương ưng với nhau là vậy. Khi mà tâm mình ghét thì thấy mặt nào cũng đáng ghét hết. Khi mà tâm của mình thoải mái thì cho dù người đó không có dễ thương mình vẫn thấy dễ thương. Cho nên có nhiều người nghe lời nói rất là tầm thường mà nói là mình tâm đắc, là bởi vì lúc đó mình thấy thoải mái. Nhiều ông thầy giảng nói rất hay, đối với mình coi như thường, không có gì hết á, là bởi vì mình chưa nhận được. Cho nên là hay hay là dở còn tùy thuộc vào tâm của mình nữa. Ông thầy thật hay nói pháp, lúc đó mình sân si nhiều quá, phước đức lắm là mình không chửi lại ông thầy đó. Tại sao nói pháp mà thầy chăm chọc tôi? Lời pháp của các thầy là thuốc. Mình bệnh gì mà gặp được thuốc là mình phải mừng chứ. Sao là nói là mong thầy chăm chọc mình? Đi bác sĩ mà bác sĩ nói trúng bệnh của vì mừng không? Mừng chứ. Ông thầy thuốc mà coi bệnh mình, nói trúng bệnh mình biết chắc thầy đó giỏi, cho mình thuốc uống sẽ hết bệnh. Nghe pháp cũng vậy. Nếu mà ông thầy nào đó mà nói trúng tâm của mình thì mình phải mừng là ông thầy đó điểm trúng huyệt của mình. Phải nghe lời hướng dẫn chứ, bởi vì nghe pháp là để mình sửa mà. Vậy mà có người không chịu, cứ nói là các thầy chăm chọc thôi. Khi mà mình nghe pháp với tâm cởi mở thì tâm và cảnh đều như. Tâm cảnh như nó là như vậy rồi thì đạo bồ đề hiện tiền, chớ không cần phải kiếm ở đâu xa. Như cái lần đã nói, chúng ta là chúng ta, đừng có giấy niềm tham thì đâu có gì mà tu không được. Cho nên trong chiều hướng diệt trừ tham sân si, chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta là phải nên tu phước và tu huệ. Bởi vì có tu phước thì có được phước báo trợ duyên cho chúng ta yên tâm để mà tu. Còn phần tu huệ là phần mà chúng ta phải dẹp trừ tham sân si phiền muộn để chứng đạo. Nói về tu phước là những hành động đem đến sự an vui cho mình, cho người ở trong hiện tại và trong tương lai. Người làm phước cũng gọi là người lành, cũng gọi là người tốt, là người tự biết trong tâm của mình có Phật. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho người thì đương nhiên sẽ được người quý mến. Chính sự quý mến đó cho nên gặp nhau, quý vị thấy có vui không? Vui lắm. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng, mời ăn cái này, mời uống cái kia, mời ngồi. Còn mà ghét á, gặp nhau khỏi chào. Gặp nhau bên này mình lơ mà đi bên kia. Có nước không thể mời, muốn đi đâu đi tự ý. Có nhiều người còn tuyên bố đến thì tôi không mời mà đi tôi không đuổi. Quý vị thấy hay không? Hay ghê lắm. Nhưng mà thực ra nó chẳng ra sao cả. Phải thấy rằng là một người lành, chúng ta biết trong tâm có Phật, phải sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ hoặc là an ủi, làm cho mọi người vui, làm cho mọi người sống yên hạnh phúc, thì chính chúng ta là hạnh phúc. Đó là tu phước. Đừng bao giờ quan niệm tôi có tiền, tôi bố thí, tôi cúng dường mới gọi là phước. Đó cũng là phước thật, nhưng mà chỉ một khía cạnh nhỏ thôi. Vấn đề tu phước, mình có một lời an ủi, một lời khuyến khích làm cho người kia yên lòng là tu phước. Người ta đang đau khổ phiền muộn, an ủi mình giúp đỡ, đó là tu phước, đó là làm phước. Vì thế người mà biết làm phước hiện tại cũng được vui, mà sau này cũng được vui, ở nơi này cũng được vui, mà sanh về cảnh giới nào cũng được vui. Còn người mà làm ác, ở nơi này đau khổ, sanh về nơi nào cũng đau khổ, ở nơi này cũng lo lắng, dù cho ở nơi nào, trốn chân trời góc biển nào cũng lo lắng, cũng đau khổ như thường. Nói về làm phước có hai loại: phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu á, tức là làm cho mình, cho người an vui tương đối trong vòng sanh tử là phước hữu lậu. Chẳng hạn như do ba nghiệp chúng ta hoạt động đem lại an vui cho mọi người, tức là chúng ta xả thân giúp người, nói những lời hay ý đẹp để giúp người, đó là phước báo hiện tiền. Như nói về thân, chúng ta sẵn sàng cứu giúp bảo vệ sinh mạng người nếu mà gặp tai nạn. Có thể tùy theo khả năng của chúng ta, tận tâm giúp đỡ, giải cứu cho người thoát chết, hoặc là ngừa đó những sự có thể nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Đó là làm việc phước đức ở nơi thân. Kế đến là bố thí thay vì trộm cắp. Sẵn sàng giúp những người gặp những hoàn cảnh khó. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, nói để quý Phật tử nghe rõ, chứ không thôi làm rồi nói là thầy đồng tu suối. Nếu giúp những người hoàn cảnh khó mà họ khó khăn thật sự thì được. Nhưng mà gặp những anh chàng mà ghiền, nằm trong một đống như vậy, thở phì phì sùi bọt mép ra là tại vì tới cơn mà không có, nó phải sùi mép. Thế vậy đó, mình thương, cho 50 đồng, anh vùng dậy anh đi chích một cái tỉnh dậy, thì như vậy là mình không có tuệ giác mà mình còn khuyến khích người ta làm bậy nữa. Giúp mà cũng phải biết giúp bằng cách nào, nếu không á là mình lại làm khổ cho họ, tạo thêm nghiệp chướng cho họ nữa. Khi mà chúng ta làm cho bất cứ một ai vui mừng, có nghĩa là chúng ta làm phước. Chúng ta muốn được an vui thì phải sẵn sàng mang an vui đến cho mọi người. Đó là nền tảng của phước đức. Đừng bao giờ nghĩ là mình sống rồi mình chỉ cần mình sống thôi, còn mà những người khác mình không kể tới. Đừng bao giờ mình muốn cho mình khỏe mạnh mà mình làm cho người khác bệnh hoạn bằng cách là mình quậy rối, làm reo, làm giặc để cho người ta sống không yên ổn với mình. Phải ý thức được rằng hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người mang lại. Chúng ta muốn sống hòa bình, muốn sống an vui, thì phải tạo điều kiện để cho những người khác cùng sống hòa bình an vui. Đừng khờ và cứ bo giữ lấy những cái gì đó là của riêng mình, mà cần phải ban bố cho những người đang cần thiết nó. Những cái vô thường mà chúng ta cứ giữ thì có ngày khổ. Yếu tố khác là thanh bạch, cần phải giữ thanh bạch. Người mà biết đạo lý đó thì không thể nào xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người khác. Hơn nữa còn phải thanh bạch với gia đình của mình, lo săn sóc vợ con hay là chồng con trong gia đình của mình. Trong gia đình là thế thì chúng ta cần phải nhắc nhở chỉ dạy mọi người xung quanh tập hành thanh bạch, tức là hành không có tà hạnh. Được như thế thì sự an vui không những chỉ trong phạm vi gia đình mà nó lan tràn đến xã hội. Còn nói về miệng thì phải nói lời chân thật, đừng có gạt gẫm. Tại vì sống trong cuộc đời ai cũng tôn trọng cái sự chân thật cả. Mình nói chân thật thì lúc nào người ta cũng tin mình. Mà đã vậy còn được người ta tôn trọng, yêu chuộng. Cho nên chúng ta phải phát ngôn lúc nào cũng hợp với sự thật. Chân thật là nguồn gốc của sự thương yêu nhau. Có chân thật thì sự thương mến nó mới bền bỉ. Sống mà dựa trên sự dối trá đó, một lần người ta nghe mình nói dối không thật, hai lần thấy mình không thật, ba lần thấy mình không thật là bỏ rồi. Chúng ta phải nói đúng lý, không phải thích nói sao là nói vậy, không phải thích làm sao là làm vậy, mà phải nói đúng, làm đúng. Cho nên chúng ta cố gắng nói ra lời đúng lý để làm cho mọi người sáng tỏ, không có ngờ vực. Sống đúng, nói đúng là điều hết sức quan trọng đối với người tu học. Ngoài việc mà nói đúng, nói thật, chúng ta còn phải nói cái lời hòa thuận nữa. Nói làm sao mà đừng gây gổ, nói làm sao mà đừng tạo cái sự chia rẽ. Còn nói ra một lời mà gây một lời, nói ra một lời là chia rẽ thì tốt hơn đừng nói. Chúng ta không nói những lời chia rẽ, nhưng mà nếu ở nơi nào có cái sự chia rẽ, chúng ta phải làm, phải hàn gắn, đóng một cái vai trò hàn gắn. Tận dụng ngôn ngữ của mình để đem lại tình đoàn kết an vui cho mọi người trong gia đình, cho mọi thành viên trong một tổ chức, ở cộng đồng cũng vậy, mà xã hội cũng vậy. Chúng ta cũng phải nên nói những lời nhã nhặn để tạo sự ôn hòa vui vẻ cho mọi người. Khi mà nghe những lời nói nhã nhặn thì bao nhiêu những lời nói căm phẫn, bực tức, đau khổ thường tiêu tan. Bằng một cái lời nói không có nhã nhặn, giống như là lửa cháy mà mình thêm dầu, càng lúc càng bộc phát mạnh. Thành ra vì vậy là người tu học, chúng ta chỉ có đem sự an vui cho mọi người, chứ không có lý nào mà chúng ta nói những cái lời thô ác. Phải thực hiện lời nói nhã nhặn với mọi người thì gia đình cũng yên vui, cộng đồng cũng yên vui, nơi nào mà mình sống ai thấy cũng thương mình hết. Còn về ý là chúng ta phải tập từ bi, nhẫn nhục, chánh kiến. Có như vậy thì chúng ta mới đem lại tình thương cho mọi người. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tiêu diệt được lòng tham lam độc ác. Có nhẫn nhục được thì chúng ta mới giữ được tình thương lâu dài với mọi người. Có chánh kiến chúng ta mới nhận định đúng đắn, đưa chúng ta đi đúng đường hướng, cùng sống với mọi người, cùng đi với mọi người hướng về hướng an lạc. Nó giống như là nước cùng chảy trong một dòng sông, mình an lạc, người khác cũng an lạc. Như vậy ba nghiệp thân miệng ý đó, nó làm cho chúng ta tạo được 10 điều phước thiện hữu lậu. Phước này nó làm cho chúng ta đẹp tươi ở trên con đường dài trước khi mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà đó chỉ là được phước thôi, có ngày sẽ hết. Bây giờ chúng ta làm sao tu phước vô lậu? Phước vô lậu là phước an vui tuyệt đối không giới hạn. Do vì chúng ta thoát ly sanh tử cho nên chúng ta vĩnh viễn an vui. Tu phước vô lậu là chúng ta phải thực hành quyền vô sanh là mục đích. Có nghĩa là hàng ngày chúng ta phải dùng tuệ giác của mình để thấy những tướng giả dối, thấy những cái do từ vọng niệm, do từ sân hận si mê, do từ những ý tưởng thù địch, ganh ghét, ganh tị mà nó ra. Chúng ta không chạy theo nó, chúng ta không làm nó. Cứ như thế mà chúng ta thực hành cho đến ngày thành đạt mới thôi. Cuộc đời đã đau khổ nhiều rồi, chúng ta không thể làm nó tươi đẹp thì thôi, ít ra cũng đừng tô thêm những sự đau khổ nữa. Do vậy mà chúng ta tránh gây sự đau khổ cho người, tức là chúng ta tránh tạo khổ cho mình. Nói thì có vẻ hơi nặng, nhưng mà trong cuộc đời cũng có những người khùng điên mà tự làm đau khổ cho mình, tự kiếm dây mà cột mình. Cho nên rồi cứ đau khổ, rồi than trời trách đất. Mầm đau khổ không gieo thì cây đau khổ sẽ không bao giờ đâm chồi nảy lộc. Người Phật tử chúng ta biết như thế thì chúng ta phải dè dặt tối đa trong việc mà chúng ta gieo nhân đau khổ. Dù là một tội nhỏ hay là một lỗi lầm nhỏ, tránh được cứ tránh. Đừng bao giờ đem cái kỳ cục, đem cái khó chịu, đem những cái mà không lương thiện để mà sống. Một giọt nước tuy là nhỏ, nhưng mà nếu rơi mãi thì nó cũng đầy một chậu lớn. Điều chắc chắn, người mà biết sợ tội thì người đó sẽ khỏi tội. Chỉ có những người liều mạng xem thường tội lỗi thì đau khổ nó mới có. Đau khổ, tội lỗi, nghiệp chướng nó giống như hình với bóng vậy, nó theo mãi, theo hòa chúng ta. Ngược lại với tội lỗi là hạnh phúc. Hạnh phúc an vui là điều ai cũng ước mơ và ai cũng mong mỏi. Người học đạo không ước mơ mong mỏi xuông, mà phải thực tế gây dựng hạnh phúc cho người, tức là chúng ta gây dựng hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không thể ngẫu nhiên mà tới. Tội phước là điều thực tế trên cõi nhân gian. Do vậy mà chúng ta cổ động khuyến khích người tránh tội là hành động giảm thiểu khổ đau cho nhân loại. Chúng ta tán thán, ca ngợi người làm phước là mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh. Thành ra vì vậy, chúng ta phải tận lực làm điều này. Điều vô lý nhất á, là có người đã không làm mà thấy ai làm thì là chửi, đả kích, xuyên tạc. Ai mà không xót xa khi thấy con người sát phạt con người. Người mà có lương tâm, người có lòng trắc ẩn thì không thể ngó lơ trước cảnh mà huynh đệ tương tàn sát phạt với nhau. Cho nên tránh tội làm phước là điều mỗi con người chúng ta phải ứng dụng. Biết tội phước là cội nguồn của đạo đức, song chúng ta cũng đừng bị phỉnh phờ, đừng bị gạt bởi những phước đức rỗng. Tội là cái mầm đau khổ nơi con người, phước là gieo nhân hạnh phúc cho con người. Cho nên một lúc nào đó mà chúng ta đem niềm an lạc đến cho người là chúng ta đem hạnh phúc cho người. Còn nếu tạo sự đau khổ là chúng ta đã gây tội. Thực tế là như vậy, không phải mơ mộng viễn vông đâu. Tội phước là có thật, nhân quả báo ứng là có thật, không phải đùa. Nói tóm lại, chư Phật, chư Tổ đều chỉ rõ chỗ yếu điểm tu hành cho chúng ta. Yếu điểm đó là tâm đừng chạy theo cảnh. Tâm không chạy theo cảnh thì tâm cảnh nó có một cái sự tương quan hài hòa với nhau. Mà tâm cảnh có sự hài hòa với nhau là đạo giác ngộ quả Bồ Đề có mặt. Như vậy khi mà muốn thành Phật, Phật cũng hiện ra trước mắt, tại vì mỗi người chúng ta ai cũng đều có vị Phật ở trong tâm. Còn chúng ta cứ nóng đi tìm kiếm Phật mà là cứ rong ruổi trong vô minh tham vọng, cứ sống trong những chướng duyên của mình, cứ sống trong những kỳ cục khó chịu của mình, tâm cứ đồng hòa như vậy thì không bao giờ chúng ta thấy Phật. Kính thưa đại chúng và Pháp, trong tâm từ có Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.